This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com. Và quý vị có thể nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ là phần thời sự ở buổi trưa với chị Mộng Lan từ Nam California, anh Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào quý anh chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ ba hôm nay. Thời tiết của California như thế nào chị Mộng Lan?
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín. Nam California ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp, trời giăng mây khắp nơi và không có mưa. Ngày hôm nay thì cao nhất sẽ ở vào khoảng 69 độ và thấp nhất 57. Bắt đầu từ ngày mai trở đi thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 81-52 và thứ năm là 78-55. Thì Nam California dự báo là từ giờ cho đến cuối tuần không thấy có cái cơ hội mưa nữa. Không biết tại Dallas thì như thế nào thưa Hoàng Tín?
Và tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Kim Thoa, chị Mộng Lan. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 75 độ, bầu trời có rất là nhiều mây, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 85 và thấp nhất là 72, thưa quý vị, và ngày mai sẽ có mưa. Cao thấp cho ngày mai là 82, 69, con số 85, 82, nhiệt độ cao cho ngày hôm nay cũng như là ngày mai cũng sẽ được bye bye, tạm biệt những con số 80 để từ thứ năm đổ về sau nữa. Thưa quý vị, đến cuối tuần nhiệt độ sẽ drop xuống cỡ khoảng 70 mấy độ, 60 mấy độ, 50 mấy độ trong khu vực Dallas Fort Worth trong thứ năm sắp tới đây. Thưa quý vị cũng như là chị Kim Thoa, không biết là thời tiết tại Houston như thế nào chị Kim Thoa?
Dạ vâng, Houston của chúng tôi hôm nay trần mây thấp và có khoảng 20% sẽ có mưa, nhưng mà chúng tôi thấy mây đó là có vẻ mây xám, thành ra có thể là cơ hội mưa sẽ cao hơn. Bây giờ là 84 độ cũng là độ cao nhất trong ngày, tối nay xuống thấp 72, ngày mai 30% có thể sẽ mưa và sang đến ngày thứ năm thì 40%, và nhờ vậy ban đêm của ngày thứ năm sẽ bắt đầu xuống 67 độ chứ không còn là 73, 74 như những ngày này nữa, và sang đến ngày thứ sáu thì ban đêm sẽ lạnh lạnh hơn một tí là khi xuống 58 độ. Vâng, mời chị Mộng Lan với tin thế giới đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, nhà lãnh đạo Myanmar là ông San Suu Kyi ngày càng bị chỉ trích vì các chính phủ của bà giải quyết cuộc khủng hoảng tại Rakhine thuộc miền Bắc Myanmar, nơi đa số dân theo Hồi giáo. Tại đây thì các binh sĩ chính phủ đã ngăn không cho nhân viên cứu trợ tiếp cận dân làng và bị cáo buộc cưỡng hiếp giết hại thường dân. Cuộc hành quân đã làm tăng thêm căng thẳng giữa chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi mới thành lập được có 6 tháng nay với quân đội lực lượng đã cai trị Myanmar trong nhiều thập niên và vẫn duy trì những quyền hành chính kể cả kiểm soát một số bộ về an ninh. Theo một giới chức dân sự cao cấp thì trước khi chính phủ thiếu kiểm soát lực lượng vũ trang, các cấp chỉ huy quân sự đã phớt lờ những yêu cầu về thông tin liên quan đến những cáo buộc về những hành vi sai trái của các binh sĩ trong hơn 10 ngày này. Quân đội đã di chuyển đến miền Bắc Rakhine gần biên giới với Bangladesh sau khi các phần tử hiếu chiến giết chết 9 cảnh sát biên phòng trong một cuộc tấn công phối hợp vào ngày 9 tháng 10 vừa qua. Kể từ đó thì chính phủ cho biết có 5 binh sĩ và ít nhất 33 phần tử nổi dậy bị giết trong những cuộc đụng độ với một nhóm mà chính phủ tin là gồm khoảng 400 thành viên, đa số là những người Hồi giáo thiểu số Rohingya vô tổ quốc. Trong khi hiến pháp Myanmar do quân đội soạn thảo quy định quân đội kiểm soát chặt chẽ các vấn đề an ninh trong vòng riêng tư, thì các nhà ngoại giao và các nhân viên cứu trợ cho biết rằng họ rất là bất bình trước việc bà Aung San Suu Kyi không can dự nhiều trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. bà Suu Kyi, người tỏ ra hữu hiệu trong việc lãnh đạo chính phủ với tư cách là cố vấn nhà nước và cũng là ngoại trưởng, đã tiến hành một chương trình hoạt động bận rộn với những chuyến đi nước ngoài. Khi giao tranh bùng phát tại Rakhine thì bà lên đường đi thăm Ấn Độ 4 ngày và thứ ba tới đây bà sẽ lên đường thăm Nhật trong 5 ngày. Xin trở lại đến Hoàng Tính.
Bản tin châu Á được tiếp theo đánh đi từ Malaysia. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 11 năm 2016, Malaysia và Trung Cộng đã ký tổng cộng là 14 hiệp định, trong đó có một cái hợp đồng mua tàu chiến. Sau cái cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Najib Razak cùng với Thủ tướng Lý Khắc Cường, hiệp đồng để mà mua những cái tàu thực thi nhiệm vụ ven biển, gọi tắt là LMV của Trung Cộng, được ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Theo lời của Thủ tướng Najib thì Hải quân Malaysia mua tổng cộng 4 chiếc tàu LMV của Trung Cộng, 2 chiếc được đóng ở Trung Cộng, 2 chiếc được đóng ở Malaysia. Ông Najib cho biết là nếu mà Hải quân Malaysia hài lòng về cái hợp đồng đầu tiên này thì số tàu mua của Trung Cộng cũng sẽ được tăng thêm. Và đây được coi như là một cái hiệp định quốc phòng quan trọng đầu tiên mà Malaysia ký với Trung Cộng trong cái bối cảnh căng thẳng gia tăng tại cái vùng Biển Đông. Trong khi đó, phe đối lập và những cái người sử dụng mạng xã hội ở Malaysia trong ngày hôm nay cũng đã chỉ trích kịch liệt Thủ tướng Malaysia bởi vì ông dẫn con riêng của vợ đi theo cái phái đoàn chính thức viếng thăm Trung Cộng từ ngày hôm qua 31 tháng 10, trong khi đây là nhân vật bị cáo buộc biển thủ hàng trăm triệu đô la. Trong các hình ảnh được đăng tải trên trang mạng Twitter, người ta thấy Riza Aziz là con trai riêng của vợ Thủ tướng Najib Razak tháp tùng cùng với ông trong phái đoàn từ phía cơ chính thức của Malaysia đáp xuống Bắc Kinh trong ngày hôm qua. Và cái ông Riza Aziz này thì bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc là đã biển thủ hơn 200 triệu đô la từ cái quỹ phát triển của nhà nước mang tên là 1MDB do chính phủ của chính Thủ tướng Najib thành lập này. Và cái cơ quan 1MDB này hiện là một cái đối tượng điều tra của nhiều nước do có những cái cáo giác là ông Najib, những người thân cũng như là các cộng sự của ông đã biển thủ hàng tỷ đô la từ quỹ này. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, hơn 800.000 người Afghanistan gồm cả người tị nạn có giấy tờ lẫn những người bị trục xuất không có giấy tờ đã trở về nước từ Pakistan và Iran trong năm nay. Chính quyền của Afghanistan dường như đã thiếu năng lực và nguồn lực để mà giải quyết làn sóng người hồi hương. Liên Hiệp Quốc đã cảnh cáo về một cái cuộc khủng hoảng nhân đạo và tức thời phát động chiến dịch quyên góp để tìm ngân quỹ bồi bổ cho hầu đối phó với cái tình huống khẩn cấp này. Các nước láng giềng, đặc biệt là Pakistan, đã nhận vài triệu người tị nạn Afghanistan trong 4 thập niên, nhưng trong 2 năm trở lại đây đã thúc ép họ hồi hương. Những người ở Afghanistan sống ở Pakistan cho biết những trường hợp bị cảnh sát sách nhiễu đã gia tăng gần đây, buộc họ phải ra đi. Liên Hiệp Quốc cảnh cáo rằng số người hồi hương sẽ chiếm tỷ lệ lớn trong một số hơn 1 triệu người Afghanistan rời cư hồi cuối năm nay. Hầu hết họ sẽ cần được trợ giúp, ít nhất là 40% được coi là thuộc thành phần dễ bị tổn thương. Chính phủ Afghanistan đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của thành phần này. Liên Hiệp Quốc đã phát động chiến dịch khẩn cấp kêu gọi quốc tế đóng góp 150 triệu Mỹ Kim, nhưng mà tính đến nay chỉ góp được có 13% ngân khoản cần thiết. Giữa lúc mùa đông sắp đến, tình hình đang xấu đi nhanh chóng và có nguy cơ trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thực sinh giả giới chức đứng đầu lĩnh vực nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Stephen O'Brien cảnh báo Yemen, nước bị chiến tranh tàn phá, sắp rơi vào nạn đói. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, ông O'Brien nói rằng hơn 2 triệu người Yemen đang bị suy dinh dưỡng, trong số đó 370.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Giá lương thực đã tăng 20% kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm ngoái, và cuộc phong tỏa do Ả Rập Saudi áp đặt đã cản trở việc phân phối lương thực ở một đất nước mà trước cuộc xung đột đã nhập tới 90% các mặt hàng lương thực. Ông O'Brien cho biết rằng có hơn 10.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã chết vì các bệnh truyền nhiễm, trong đó nhiều em chết vì thiếu chủng ngừa, không được điều trị bệnh tiêu chảy và viêm phổi kể từ khi liên minh do Saudi Arabia đứng đầu bắt đầu chiến dịch không kích. Ông O'Brien cũng cảnh báo rằng dịch tả đã bắt đầu xuất hiện ở Yemen. Liên Hiệp Quốc và các đối tác trong lĩnh vực nhân đạo đang thiết lập 21 trung tâm điều trị bệnh dịch tả, nhưng ông O'Brien nói rằng các trung tâm đó không đủ để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của bệnh. Liên Hiệp Quốc đã xếp hạng Yemen ở vào tình trạng khẩn cấp mức độ 3. Chỉ có 2 nước khác là Syria và Iraq cũng rơi vào khủng hoảng nhân đạo ở mức độ nghiêm trọng như vậy. Tháng 9 năm 2014, thì phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn đã cố giành chính quyền từ Tổng thống Abdul Rabbu Mansour Hadi được quốc tế công nhận, dẫn đến một chiến dịch không kích do Ả Rập Saudi lãnh đạo nhằm khôi phục quyền lực của ông vào mùa xuân năm 2015. Kể từ đó, thì Liên Hiệp Quốc cho biết hàng ngàn thường dân đã thiệt mạng và bị thương và hơn 3 triệu người đã mất nơi ở. Xin trở lại bên Hoàng Tính.
Giao tranh biên giới Ấn Độ-Pakistan làm cho 13 người chết. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay, một cái vụ giao tranh qua biên giới mới nhất giữa Ấn Độ và Pakistan đã nâng tổng số người thiệt mạng vì xung đột giữa hai bên lên ít nhất là 11 người. Theo hãng tin thông tấn Reuters đã cho biết là hai bên đã bắn súng qua cái vùng biên giới đang tranh chấp ở Kashmir. Căng thẳng tại cái khu vực vực mang tên là Himalaya này đã gia tăng kể từ sau cái cuộc đột kích qua biên giới trong tháng 9 vừa qua vào một cái căn cứ quân sự của Ấn Độ, giết chết 19 binh sĩ. New Delhi gọi đây là một cái vụ trả đũa cho các cuộc tấn công chống chiến binh Hồi giáo ở Pakistan. Hai nước đã cáo buộc lẫn nhau về cái việc liên tục vi phạm một cái thỏa thuận ngừng bắn từ năm 2003. Trên mặt trận ngoại giao thì quan hệ vốn đã lạnh lẽo giữa hai bên đã thực sự đóng băng sau những cái vụ trục xuất nhà ngoại giao gần đây. Các quan chức Pakistan đã cho biết là hôm qua 31 tháng 10, ít nhất là 4 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương ở cái vùng lãnh thổ Kashmir thuộc nước này khi mà hai bên bắn qua lại bằng cái hỏa lực hạng nặng ở vùng Nakiyas ở Pakistan dọc theo cái đường kiểm soát. Pakistan cho biết là 6 người đã chết và 10 người bị thương ở Nakiyab và ở cái khu vực Tata Pani vào hôm 28 và 29 tháng 10 vừa qua. Bên đường kiểm soát thuộc phía Ấn Độ thì một cô gái đã chết và 3 người bị thương trong ngày hôm nay trong một cái cuộc pháo kích của Pakistan dọc theo khu vực mang tên là Ramgarh ở Jammu và Kashmir. Hôm qua thì một binh sĩ Ấn Độ và một dân thường đã bị giết dọc cái đường kiểm soát ở Kashmir thuộc cái vùng Rajouri nằm trên cái đường kiểm soát. Các cuộc giao tranh qua biên giới gia tăng đã làm dấy lên những cái lo ngại về cái sự leo thang quân sự có thể dẫn đến một cái cuộc giao tranh, một cái cuộc trao đổi hạt nhân đủ sức tàn phá Kashmir. Trong quá khứ thì hai bên cũng đã từng có ít nhất 2 cuộc chiến ở Kashmir kể từ khi mà phân chia lãnh thổ và tuyên bố độc lập từ Anh vào năm 1947, thưa quý vị. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, liên quan đến Việt Nam thì Việt Nam vừa mới phát giác thêm 12 ca nhiễm vi khuẩn Zika sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên về trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ do các loại vi khuẩn này gây ra. Theo công bố của Việt Nam ngày hôm qua đó thì 12 ca nhiễm mới đều ở Sài Gòn, nâng tổng số các trường hợp lây nhiễm Zika lên 17. Theo truyền thông ở trong nước thì ngành y tế xác định là dịch Zika đang gọi là phát triển trên diện rộng tại thành phố lớn nhất Việt Nam là Sài Gòn và đã khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng bệnh. Và theo trang web của Bộ Y tế của Việt Nam thì tổng số ca lây nhiễm Zika ở Việt Nam được ghi nhận đã lên tới tổng cộng 23 ca. Trước đó thì Bộ Y tế Việt Nam xác định bé gái 4 tháng đã bị đầu nhỏ ở Đắk Lắk có nhiều khả năng là do vi khuẩn Zika và là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mang dị tật bẩm sinh này. Người mẹ 23 tuổi của đứa trẻ được chẩn đoán dương tính với Zika, nhưng mà người phụ nữ nói với giới truyền thông trong nước rằng chị không biết rằng chị đã bị nhiễm Zika như thế nào. Và nếu được xác định, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ nhì ở Đông Nam Á sau Thái Lan ghi nhận trẻ sinh ra bị chứng đầu nhỏ do vi khuẩn Zika gây ra, và hai trẻ sơ sinh đầu tiên trong khu vực bị đầu nhỏ liên quan đến vi khuẩn Zika được ghi nhận trước đó ở Thái Lan. Khác với Việt Nam, các giới chức Thái không tiết lộ nơi cư ngụ của người mẹ và em bé được sinh ra với dị tật này. Ngay sau khi Bộ Y tế ghi nhận trẻ sơ sinh cư ngụ tại Đắk Lắk có triệu chứng dị tật bẩm sinh nghi vì chứng đầu nhỏ vào đầu tháng trước, Việt Nam đã nâng mức cảnh cáo dịch bệnh do vi khuẩn Zika lên cấp thứ 3. Vào tháng 2 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với Zika và dự đoán khoảng 4 triệu trường hợp lây nhiễm vào cuối năm nay. Theo bản đồ dữ liệu của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh châu Âu, Zika đang lan nhanh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam có sự lây nhiễm thường xuyên trong những tháng qua. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, vi khuẩn Zika đang lây truyền tại 60 quốc gia trên khắp thế giới. Vào tháng 8, thì Hồng Kông cũng đã khẳng định trường hợp nhiễm vi khuẩn Zika đầu tiên, trong đó Singapore và Thái Lan là hai quốc gia có nhiều Zika nhất ở khu vực với tổng số lên tới là 800 trường hợp. Zika được phát giác lần đầu tại Brazil vào năm ngoái và từ đó đã lan rộng sang nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Mỹ Latin, và loại vi khuẩn đặc biệt nguy hiểm cho những phụ nữ mang thai bởi vì có thể gây ra các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở trẻ em. Nó được cho là nguyên nhân gây ra dị tật đầu nhỏ ở trên 1.800 trẻ sơ sinh ở Brazil. Và thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong.
Chương trình Obamacare năm 2017 sẽ có nhiều thay đổi. Một vài hãng bảo hiểm sẽ rút khỏi thị trường hoặc tăng giá từ 20 đến 60%. Quý vị cần phải bổ túc hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 để xin tài trợ và chọn lại bảo hiểm. Mọi thắc mắc hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài là nơi duy nhất có thể liên tục kiểm tra hồ sơ với chính phủ để bảo hiểm không bị gián đoạn hay mất tiền tài trợ. Phục vụ gần 10.000 người Việt trên vòng 50 tiểu bang. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133. 1-855-279-3133.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu sữa bột dinh dưỡng Sure Meal Beauty, giúp tăng cường sức khỏe, giảm đau viêm khớp và nổi tiếng giúp làm mờ các vết nám trên da mặt. Sau đây là lời chia sẻ của một khách hàng nói về sự hiệu nghiệm của Sumi Beauty.
Đánh liều với lại cái da của em á, nó nám ghê lắm anh. Nám mà mụn, nó cứ chưa khỏi cái này thì nó đã ra cái khác rồi.
Mà nám với mụn thì bao lâu, nó bao nhiêu năm rồi?
Lâu rồi anh, cả 20, hơn 20 năm rồi đấy.
Rồi.
Cho nên á, em uống cái sữa của anh em rất quá trời luôn á.
Bây giờ cái nám thì nó đỡ được bao nhiêu phần trăm?
Nó cũng đỡ được 50% rồi đó anh. Mấy đứa em của em nó nói là chứ mặt chị lúc này cũng đỡ tàn nhang rồi, đỡ đổi mồi rồi. Bây giờ mà em uống cái này chịu rồi là em cứ cái sữa này em uống.
Muốn biết thêm chi tiết về Sumi Beauty, xin gọi Supplement Depot 1-800-290-6075, 1-800-290-6075, website thuocbo.com.
Đón lễ tạ ơn năm nay, đừng bỏ qua chương trình văn nghệ hấp dẫn đầy ấp tiếng cười với những giọng ca vàng như Quỳnh, Quang Lê, Phi Nhung, Quách Tuấn Du, nhóm hài Kiều Anh, Hoàng Nhất và đệ nhất MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Chương trình Thanksgiving Concert diễn ra lúc 9:30 tối thứ Bảy, 26 tháng 11 tại Grand Ballroom bên trong Asia Times Square. Giá vé bắt đầu từ 35 đồng, đang được bán tại Hồng Kông Marketplace Dallas, Hồng Kông Marketplace Grand Prairie và nhà hàng The Pear. Đừng bỏ qua show hấp dẫn nhất mùa lễ tạ ơn năm nay, Thanksgiving Concert tối thứ Bảy, 26 tháng 11 tại Grand Ballroom bên trong Asia Times Square.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là hai chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama giúp cho quý vị không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
Bánh mì Sài Gòn Daily trong khu chợ Hiệp Thái Garland hiện nay mở cửa đủ 7 ngày trong tuần.
Bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Texas.
Các loại già lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garland, 972-272-3145.
972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Vietwell Home Care đang cần tuyển gấp nhân viên, lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây á.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa với bản tin Hoa Kỳ, mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, đối với một số người Việt thì sự xuất hiện đông đảo của những quảng cáo chính trị trên đường phố ở thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida kêu gọi bỏ phiếu cho ông Donald Trump là dấu hiệu cho thấy ứng cử viên đảng Cộng Hòa đang giành được nhiều sự ủng hộ hơn so với ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Năm 2000 thì Florida đã trao cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa George W. Bush chiến thắng chung quyết sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy ứng cử viên đảng Dân Chủ Al Gore thất bại chỉ với 537 phiếu bầu. Florida cũng góp phần mang lại chiến thắng cho ông Barack Obama trong hai cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2008 và 2012, khi tiểu bang Ánh Dương, tức là Sunshine State này, hai lần ngã về đảng Dân Chủ. Năm nay thì Florida là tiểu bang mà Clinton phải thắng để cắt đứt mọi ngã đường dẫn đến tòa bạch ốc của ông Donald Trump. Đối với những người Việt ủng hộ cho ông Donald Trump thì ông Donald Trump là một doanh nhân thành đạt và chính những kinh nghiệm trên thương trường của ông sẽ giúp ông thành công trên chiến trường. Ông Trump hiện đang dẫn trước bà Clinton 4 điểm ở Florida trong một cuộc khảo sát mới công bố hôm Chủ nhật của báo The New York Times. Dù ở những nơi khác, bà Clinton vẫn đang dẫn trước. Giới phân tích nhận định đó là sự dịch chuyển đáng kể trong những cuộc khảo sát ở tiểu bang này, vì trước đây vị trí đầu thường thuộc về bà Clinton. Đó cũng là dấu hiệu lạc quan cho nhiều cử tri người Việt ở đây. Lá phiếu cử tri chứa đựng hy vọng được nhìn thấy những điều ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ hứa hẹn trong cương lãnh tranh cử. Nhưng người tranh cử có làm được những gì mình tuyên bố hay chăng thì còn tùy vào nhiều yếu tố. Bởi lẽ với cơ chế dân chủ Hoa Kỳ, quyết định của Tổng thống còn phải phụ thuộc vào ý dân thông qua Quốc hội. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Để thoát khỏi cái cuộc tấn công liên quan tới cái vụ tai tiếng về thư điện tử, thì trong ngày hôm qua 31 tháng 10, bà Hillary Clinton đã kêu gọi cử tri hãy bình tĩnh và tìm cách hướng dư luận sang cái chủ đề bấm nút hạt nhân để tấn công đối thủ Cộng Hòa. Bà nhấn mạnh cái mối nguy hiểm nếu mà ông Donald Trump này nắm cái quyền kiểm soát cái kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Trong cái bài phát biểu tại Cincinnati thuộc địa bàn Ohio, bà đã nhắm vào cái tính khí dễ bị kích động của ông Donald Trump. Bà Hillary Clinton đã nói như sau: hãy tưởng tượng đâu, khi mà ông ta ở trong cái phòng bầu dục và phải đối mặt với một cái cuộc khủng hoảng thực sự, hãy tưởng tượng ông ta đẩy chúng ta vào một cái cuộc chiến tranh chỉ vì ai đó làm mất lòng ông ta. Tôi hy vọng rằng các quý vị cũng sẽ nghĩ đến cái điều đó khi đi bỏ phiếu. Bà Clinton cũng đã tranh thủ một cái sự ủng hộ của 10 cựu sĩ quan được giao cái nhiệm vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo hạt nhân, trong đó có cựu sĩ quan Bruce Blair. Những người này đã viết chung một cái bức thư ngỏ để phản đối ông Trump. Cựu sĩ quan Bruce Blair cũng là cái người mà giới thiệu bà Clinton lên phát biểu trong cái cuộc meeting tại Ohio. Trong vòng một tuần trở lại đây thì đối thủ Donald Trump đang rút ngắn cái khoảng cách so với Hillary Clinton. Thế nhưng tuy vậy, theo một cái thăm dò dư luận mới công bố trong ngày hôm qua thì những cái thông báo bất ngờ của giám đốc FBI về cái vụ thư điện tử vẫn có vẻ như là không đủ để đảo ngược tình thế. Theo một điều tra của kênh truyền hình NBC, trong ngày hôm qua 31 tháng 10 thì ứng cử viên đảng Dân Chủ vẫn giành được 47% ý định bầu, trong khi ông Donald Trump chỉ đạt 41%. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và bản tin mới nhất về cái cuộc thăm dò giữa hai ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump thì bây giờ rất là sát sao. Theo một cái cuộc mà thông báo vừa mới được đưa ra vào sáng ngày thứ ba hôm nay về cái cuộc thăm dò đó của ABC News và Washington Post cho thấy rằng ông Trump bây giờ bám rất là sát, 46% trên 45%, chỉ có 3% là có thể có những cái sự gọi là sai sót. Và đó là một cái cuộc thăm dò cho thấy rằng lần đầu tiên kể từ tháng 5 của ABC và Washington Post thăm dò, ông Trump đã dẫn đầu là 46%, cho thấy rằng là đã đưa đến những cái hy vọng cho những người mà ủng hộ đảng Cộng Hòa, và nhất là ủng hộ ông Trump, nhất là sau cái vụ mà tai tiếng và email của bà Clinton. Dù rằng vẫn còn sớm để mà coi là nó có ảnh hưởng mạnh đến cái kết quả của bầu cử hay không, mà hôm thứ Sáu vừa qua thì bà Clinton vẫn dẫn trước ông Trump trong cái cuộc thăm dò của CNN, là bà hơn ông tới 5 điểm trên cái cuộc thăm dò bằng là điện thoại trên toàn quốc. Và trong cái cuộc thăm dò của ABC và WAPO ngày hôm nay đó thì là 46 trên 42, và dù rằng là những cái người mà ủng hộ bà Clinton thì bây giờ chỉ có 45% nói rằng là họ rất là đầy tự tin, chứ còn phần còn lại thì đã không có còn tự tin lắm nữa. Và đây là một cái điều mà cho thấy rằng là cái cuộc thăm dò mới nhất của ABC và Washington Post vừa mới thăm dò hôm cuối tháng 10 vừa qua bằng điện thoại trên 1.128 người cử tri, và cho thấy rằng rất là sát sao, và càng gần đến sát cuộc thì lại càng sát sao. Mời chị Mộng Lan đại diện kết thúc.
cùng với chị Kim Thoa, Hoàng Tính và Mộng Lan xin kính chúc tất cả quý khán giả một ngày thật vui và một bữa ăn trưa, một bữa trưa thật ngon. Xin kính chào tạm biệt.
Xin chào quý vị. Quý vị, đó là chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và cầu nguyện chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày mai.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Tin vui, Teletron Dallas Forward tưng bừng kỷ niệm đệ tam chu niên, cảm tạ khách hàng bằng nhiều chương trình vô cùng hấp dẫn.
Thứ bảy ngày 5 tháng 11 từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều, cheerleader của đội basketball NBA Dallas Mavericks sẽ biểu diễn nhảy múa, chụp hình lưu niệm và ký tặng poster miễn phí.
Chủ nhật 6 tháng 11 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, nhạc hội tạ ơn với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng:
Mai Thiên Vân, Hương Thủy,
Lương Tùng Quang, Nguyễn Hồng Nhung,
Thanh Lan, Đặng Thế Luân,
Mai Thanh Sơn, Huỳnh Phi Tiễn,
Phương Hầm Quế, Henry Trúc,
hài kịch Hoài Tâm, Trang Thanh Lan,
MC Nam Lộc, Lena Nguyễn,
Giáng Ngọc và tài tử Kiều Trinh. Nhạc hội tạ ơn chủ nhật 6 tháng 11 hoàn toàn miễn phí, không bán vé.
Happy Anniversary! Từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11, Teletron đã hạ giá đến 80% off tặng quà giá trị, trả góp đến 4 năm không tính tiền lời. Neda Medical Chair làm tại Nhật chỉ 183 đồng một tháng.
Bình thủy con voi làm tại Nhật, gói Memory Foam, nồi cơm điện, Food Container Made in Korea, chỉ 1 đồng dành cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày.
Teletron Dallas Forward trong khu chợ Hồng Kông Grand Prairie, 972-660-8999, 972-660-8999.